Có người hỏi, kẻ nhất tâm tu hành thì nghiệp chướng đời quá khứ được tiêu diệt chăng? Sư đáp, người không thấy tánh chưa được tiêu diệt. Nếu người thấy tánh như mặt trời dọi sương tiết tuyết, lại người thấy tánh ví như gom cỏ bằng ngọn núi Tu Di, chỉ dùng một đốm lửa là cháy rụi. Nghiệp chướng như cỏ, trí huệ như lửa. Nha. Hỏi rằng kẻ nhất tâm tu hành, tức là quyết tâm tu hành, thì nghiệp chướng đời quá khứ được tiêu diệt chăng? Thì Ngài trả lời rằng, người chưa thấy tánh thì không được tiêu diệt. Nếu người thấy tánh thì giống như là mặt trời nắng, ánh nắng soi thì sương tuyết đều tan. Người thấy tánh ví như là gom một núi cỏ, chỉ dùng một đốm lửa đốt cái rụi hết. Đó. Như vậy thì trí tuệ là cây kiếm bén, trí tuệ là cái ngọn lửa tiêu diệt hết tất cả những cái cố chấp của chúng ta. Cho nên muốn hết tất cả cái nghiệp thì phải có trí tuệ thì mới tiêu diệt được nó. Thế nào biết được nghiệp chướng hết? Hiện tiền tâm không thì việc sanh trước sau đều thông. Ví như nhìn thấy Phật trước Phật sau, muôn pháp đồng thời, kinh nói một niệm biết tất cả pháp là đạo, đạo tràng vì thành tựu nhất thiết trí. À, ở đây nó hiện tiền tâm không, tâm thông thì việc sanh trước sau đều thông. Bởi vì tâm mình mà thấu triệt được cái lý bát nhã rồi thì cái gì mình cũng thông, mà cũng không có mắc kẹt thời gian trước sau gì hết. À, đây ví như nhìn thấy Phật trước Phật sau, muôn pháp đồng thời, tức là Phật trước hay Phật sau đều không có khác, giống như là tất cả là một lúc hiện tiền. Cho nên mới nói rằng trong kinh, một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng vì thành tựu nhất thiết trí. Được nhất thiết trí thì pháp nào, chỗ nào, nơi nào cũng là đạo tràng hết. Còn không biết thì không có đạo tràng. Có một ông cư sĩ hỏi, thế nào được trụ chánh pháp? Sư đáp, cầu trụ chánh pháp là tà. Vì cái sao? Vì pháp không có tà chánh. Thường thường chúng ta tương đối nói, thì đây là chánh, kia là tà, phải không? Muốn được chánh pháp thì chúng ta phải bỏ tà pháp. Nhưng với cái nhìn của Ngài thì Ngài nói tà chánh là hai bên, mà hai bên thì không thiệt. Nếu bỏ cái này tìm cái kia thì bỏ cái giả để tìm cái giả, đó là cũng mê lầm, chứ chưa có phải thấy được lẽ thật. Làm sao được thành Phật? Chẳng cần bỏ tâm chúng sanh, cốt đừng ô nhiễm tánh mình. Kinh nói tâm Phật và chúng sanh cả ba đều không sai biệt. Ông Tăng, ông cư sĩ hỏi làm sao được thành Phật. Nếu hỏi câu này, người thường trả lời thì đủ thứ, phải không? Tu cách này, tu cách nọ để thành Phật. Nhưng Ngài trả lời, chẳng cần bỏ tâm chúng sanh, cốt đừng ô nhiễm tánh mình. Ngay nơi tâm chúng sanh mình, đừng cho nó nhiễm, đừng cho nó dính, đừng cho nó mắc, nó hằng thanh tịnh, thì Phật tại chỗ, không có tìm kiếm ở đâu. Như vậy thì Phật không ngoài tâm, phải không? Phật không ngoài tâm mình. Thì như vậy muốn được thành Phật thì giữ, đừng để cái tâm ô nhiễm dính mắc. Cho nên nói đây là trong Kinh Hoa Nghiêm, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt đó, nghĩa là tâm và Phật, tâm Phật và chúng sanh cả ba đều không có sai biệt. Tại sao? Tâm mình Phật ngộ được cái tâm đó nên gọi là Phật. À, như vậy thì tâm, tên là tâm, tên là Phật hay là tên chúng sanh, tuy nói ba nhưng mà gốc có một thôi. Như vậy ông Phật và chúng ta thấy như là cách biệt muôn trùng, mà thật sự chúng ta đã có sẵn, không có xa cách chút nào hết. Hỏi, Nếu hiểu như thế được giải thoát chăng? Đáp: vốn tự không phược, chẳng cần cầu giải. Pháp vượt ngoài ngôn ngữ văn tự, chẳng dùng trong câu số mà cầu. Pháp chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai, không thể do trong nhân quả mà khế hội. Pháp vượt tất cả, không thể so sánh. Pháp thân không hình tượng, ứng vật hiện hình, chẳng rời thế gian mà cầu giải thoát. Ở đây phải làm sao mà được giải thoát? Thì Ngài nói vốn không phược, không trói, chẳng cầu giải thoát. Chẳng cầu giải tức là giải thoát. Thì cái câu chuyện này chắc quý vị còn nhớ, một vị tổ hỏi câu cũng tương tự như vậy, tức là tổ Đạo Tín khi còn làm ông Sa Di gặp tổ Tăng Sáng, tổ thứ ba, mới hỏi: bạch hòa thượng, dạy cho con pháp giải thoát. Thì Ngài Tăng Sáng, Ngài nhìn thẳng vô mặt nói: ai có buộc ngươi? Cái ông thiền hoài không thấy ai trói buộc mình hết. Nói dạ không ai trói buộc. Nói không trói buộc cầu giải thoát làm gì? Thì quý vị nghĩ, tuy nhiên trong kinh dạy chúng ta tu giải thoát sinh tử, nhưng mà chúng ta thì cứ ôm ấp cái tưởng tượng trong danh từ chữ nghĩa mà thực sự giải thoát không thấy. Đây tôi nói gần rồi cũng nói xa một chút cho quý vị thấy. Chúng ta hiện bị trói buộc hay không bị trói buộc? Thường thường ở thế gian hay dùng cái từ là thê thằng tử phược, thấy không? Đó, thê thằng tử phược tức là vợ con là sợi dây trói. Đó, mà phải vậy không? Sự thật có phải trói hay không? Tất cả không có cái gì là cái trói buộc hết, mà trói buộc tại mình, phải không? Trói buộc tại mình chứ không có gì. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng mình bị nghiệp nó trói. Bởi vì trong kinh có kể thập truyền thập sử đó, 10 cái nó trói buộc. Nhưng mà thực tình kể như vậy cho chúng ta trắng, chứ còn cái bản chất của thập truyền thập sử đó nó cũng không thiệt. Nó biết bản chất nó không thiệt thì cái gì trói mình? Cho nên nói rằng bị trói thì nhìn kỹ lại không thấy cái gì trói hết. Bây giờ quý vị nhìn kỹ là mình đang bị trói hay là không trói? Không trói thì cười chơi, cái gì đâu mà sợ mà rên rỉ. Vậy mà cứ đi vô thở dài, đi ra thở ngắn, than sao mình khổ quá. Mấy cái gì khổ tôi không biết nữa. Bây giờ quý vị xét thấy cái gì khổ? Cái khổ nhất của thế gian là ở gia đình, rồi hoặc người chồng, người vợ, có ai đó mà thay trắng đổi đen thì khổ nhất, phải không? Nhưng mà tôi thấy cũng có gì đâu khổ. Người ta thương mình thì ở với mình, người ta không thương mình thì đi chỗ khác thì chứ có gì đâu khổ. Phải không? Người ta đã không thương mình mà mình khổ, có phải mình dại không? Sao mình chịu thiệt thòi vậy? Thì thôi, tự do. Như vậy là mình trói hay là ai trói? Mình tự trói. Chứ còn người ta biết là lúc đó họ thương mình thì thôi thì ở sống hòa vui nhau. Bây giờ người ta không thèm thương mình nữa, ta thương người khác thì quyền của người ta, mình cũng vui vẻ. Tội gì mình lại buồn khổ như vậy? Cái buồn khổ đó ai trói ai? Thì mình cột, mình trói mình rồi than thở rầu rĩ, gặp ai cũng than dài thở vắng, có phải là khổ không? Như vậy thì ở đời chúng ta thấy rõ quan niệm của người đời có những cái nó lầm lẫn, là tự cột trói vào mình chứ không phải là ai trói hết. Cho nên chúng ta tu phải thấy đúng như thật thì không có gì trói buộc mình hết. Cũng như ở chùa lâu lâu có một ít ông thầy trẻ ra đời, rồi tôi hỏi sao mà mấy chú không tu nữa mà ra. nói, thưa thầy bị nghiệp nó dẫn. Nghiệp nó dẫn thì không biết nghiệp đó là từ đâu mà ra. Tại cái tay chân mình toàn là mũ mít không, nó dính chứ gì, phải không? Chứ ai mà dẫn mình. Do đó cho nên rồi tự nó chuốc lấy cái khổ, rồi than thở, rồi trách đủ thứ. Như vậy thì cái thực tình không có gì có buộc mình. Nếu mình biết đúng như thật, các pháp không thật, rồi cái tâm hiện tiền, đang thấy, đang nghe, không hình, không tướng, ai mà làm gì kẹt nó được, phải không? Còn này mình chạy theo cái tâm phân biệt thương, ghét, rồi buồn, giận, đủ thứ hết. Rồi từ những cái thương, ghét, buồn, giận mà nó làm mình khổ. Nếu buông hết mấy cái tâm thương, ghét, buồn, giận, mình còn khổ không? Hết khổ liền. Như vậy tu là hết khổ, chứ không phải tu để thành một người cự phú mới hết khổ. Không phải vậy. Tu là biết xả, biết buông, biết bỏ tất cả là hết khổ. Còn không biết thì khổ hoài. Đó là cái lẽ thật. Cho nên phải có tìm giải thoát, mà tự mình nó đã được giải thoát rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người không có sáng suốt thì bị các pháp nó trói buộc. Còn nếu mình sáng suốt thì không có cái gì trói buộc hết. Mà không trói buộc thì pháp thân nó hiện tiền, ứng vật hiện hình, nó không có thời rời khỏi thế gian mà luôn luôn giải thoát. Đi tới lui tất cả là tự tại, là giải thoát, không có gì khó hết nha. Có vị thăng hỏi, cái gì là bát nhã? Sư bảo, người nghi cái gì không phải bát nhã, thử nói xem. Đáp, thế nào được thấy tánh? Đáp, ngài hỏi, thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Quý vị thấy, đây nhắc tới nhắc lui, thấy là tánh, nếu không tánh thì không thấy. Biết là tánh, không tánh thì không biết. Như vậy thì chúng ta có thấy có biết, tức là có tánh rồi, đâu có tìm kiếm ở đâu nữa. Chỉ gạt qua hết những cái phiền não, những cái chấp chặt của mình thì tánh nó hiện tiền, không tìm không kiếm. Hỏi thế nào là tu hành? Đã cốt đừng ô nhiễm tự tánh, tức là tu hành. Chớ tự lừa dối là tu hành. Đại dụng hiện tiền, tức là pháp thân vô đẳng đẳng, pháp thân Phật. À, nói tới tu hành thì ngài dạy mình chỉ có một việc là đừng có dính, đừng có nhiễm, thì tánh mình nó thanh tịnh, đó là tu hành, phải không? Cho nên chúng ta tu nhiều khi nhìn lại thấy rất là thương, ngồi gõ mõ tụng kinh cốc 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 cả buổi, phải không? À, tu vậy đó. Rồi mà ra cái nói nặng tiếng thì giận hai ba ngày. Thì như vậy thì quý vị thấy tu tiếng chưa? Rồi nếu có ai làm phiền não cái vô lại Phật sám hối. Bây giờ Phật đây dạy hết sức là đơn giản, chỉ đừng có nhiễm ô, đừng có dính mắt, đó là tu hành. Còn mình thì nhiễm ô dính mắt là cứ tụng kinh cầu cho hết, làm sao cầu hết, cứ buông xả thì tự nó hết. Mà buông xả được thì đại dụng hiện tiền, tức là pháp thân vô đẳng đẳng, tức là pháp thân bình đẳng. Bởi vì quý vị thấy ở đây ngài luôn luôn nói cái pháp thân bình đẳng đó. Hiện giờ tất cả chúng ta có pháp thân bình đẳng như nhau không? Như vậy thì quý vị thấy nó ở đâu? Cái pháp thân bình đẳng nó ở đâu? Ở ngay cái chỗ tôi nói cái bình hoa, ai cũng thấy bình hoa, đừng có so sánh phân biệt tốt xấu, thì cái thấy có khác nhau không? Mấy trăm người nhìn thì cũng thấy như nhau, thì đó là mình có một cái pháp thân bình đẳng rồi. Vừa giới niệm phân biệt thì nó là sai biệt, mất bình đẳng. Còn cứ ngay cái nhìn thấy thôi, dừng ở chỗ đó thì có pháp thân bình đẳng. Rất là đơn giản, không bao giờ thiếu, không bao giờ phải tìm. Nó hiện tiền như vậy mà không nhận. Như vậy thì tất cả chúng ta có cái thấy bình đẳng, có cái nghe bình đẳng. Nếu chùa đánh trống, đánh chuông thì nghe, ai cũng nghe trống nghe chuông, đừng có khởi niệm gì hết, thì có cái nghe bình đẳng. Như vậy thì từ cái thấy cái nghe bình đẳng trở về với cái chân tánh bất sanh bất diệt của mình, rõ ràng sẵn có, không có thiếu. À, hỏi trong tánh có ác chăng? Nói như vậy trong cái tánh bình đẳng đó nó có ác không? Đáp: trong đây thiện còn chẳng lập, huống nữa là ác. Thiện còn không có, huống nữa là ác. Nếu còn có thiện có ác là còn hai bên, mất cái tánh rồi. À, hỏi thiện ác đều chẳng lập, đem tâm dùng vào chỗ nào? Nếu không có lập thiện ác thì bây giờ nói mình tu tâm tu chỗ nào đây? Đáp: đem tâm dùng tâm là đại điên đảo. Đó, mình nói là đem cái tâm này đuổi tâm kia, đó là điên đảo. Chỉ biết tất cả cái tâm thiện ác đều không thiệt, thấy rõ vậy thì được, chứ còn đem này dẹp kia đó là điên đảo. Hỏi làm thế nào mới phải? Đáp: không làm thế nào cũng không phải nữa. Chỗ đó không làm mà chỗ đó cũng không phải, không quấy. Có phải có quấy tức là chưa phải cái chỗ chân thật. Thì có người hỏi: có người chèo thuyền, lường thuyền cỏ chết con ốc con hến, là người chịu tội hay thuyền chịu tội? Hỏi cái này thấy dễ, nghĩa là người ta đi cát cái con rạch con sông cạn đó, rồi thuyền trở nặng, cái gì nó cọ với cái bùn, rồi sò hến nó chết. Như vậy là thuyền chịu tội hay là người chịu tội? Ngài đáp: người thuyền cả hai đều không tâm, tội chính tại ông. Tại ông nghĩ tội thì ông thành tội, chứ hai cái là vô tâm hết. Người chèo thuyền ta cũng đâu có thấy sò hết, còn chiếc thuyền nó vô tri, nó đâu có nghĩ tội nghĩ phước. Mà giờ ông nói tội hay không tội đó là thành tội tại ông đó. Ngài nói ví dụ: ví như cuồng phong thổi gãy cây hại mạng, mà không có làm, mà có không có người làm, không có người chịu, nhưng trong thế giới đâu không phải là chỗ chúng sanh chịu khổ. Đó. Tuy nhiên trong thế giới này ai cũng gặp những chuyện vui buồn khổ đau, nhưng mà thực ra thì tất cả vui buồn khổ đau đó nó không có phải cố tình làm cho mình, vì nó là vô tâm. Thí dụ như xứ sở của mình bị bão bị lụt, bây giờ hỏi ai làm cái tội mà có bão lụt đó? Bão lụt đó ai làm cho mình? Bây giờ kết tội ai? Thì thiên nhiên sẵn vậy, mưa thì mưa, nhiều nước thì lụt, vậy chứ có gì đâu. Thì thôi thì cũng ráng mà vươn lên, cười nhau mà sống. Ở trong cõi này lại cõi khổ, chứ còn ngồi đó mà trách trời trách đất, có ông nào chịu trách nhiệm đâu, phải không? Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy là cái hiểu đúng như thật. Còn không hiểu vậy thì chúng ta cứ mơ màng, rồi tìm kiếm chỗ này chỗ nọ. Rồi hôm nay tới đây thì tạm nghỉ, thì sau giảng lần nữa thì hết cái phần này. Trước hết thì tôi báo tháng sau giảng ngày 23 tháng 12 dương lịch, nhằm ngày 28 tháng 11 âm lịch tại đây. Thôi tất cả quý vị chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.